Do đó mình cứ cố gắng mình làm dành dụm biết tiện tặng thì mình có được mức độ nào thì mình tất ngôi nhà mức độ nấy. Đừng nhìn thấy nhà cao trang đẹp mà mình quá tham lắm mà mình phải trở ra. Cứ còn dạy mình hiểu được kiên tín, biết đủ, ít muốn thì được giải thoát cái việc chúng ta mới. Hầu hết chúng ta không giải thoát là việc tại vì khả năng mình là ít mà mình lại ham nhiều, cho nên mình phải khổ đau. Mình phải cần chuyện, mình phải kiên năng, mình phải lò luyện thì mình sẽ có. Còn mình khởi ý tham lam, làm ít mà muốn có nhiều, rồi sinh ra đánh bài bạc, phải không mấy con? Cá độ, rồi đánh đề, rồi mua vé số để bỏ ra 10.000, 20.000 mà muốn có 1-2 triệu, cả tỷ bạc, thì đó là tham. Vì như vậy mà khi mấy con thấy mình mua cái vé số, đến cái giờ chỗ số mình thấy hồi hộp, không biết nó túng hay cần, làm cái tâm mình bất an. Còn thầy không tham đắm trong mua vé số mà cần tiền làm việc cần mạnh. Thì đồng bà của mình làm ra bằng mẹ thôi thì mình thấy hạnh phúc lắm. Ít mình sợ ít, nếu mà ít thì mình ăn cháo khá hơn thì mình ăn cơm, phải không mấy con? Như vậy là mình thấy an ổn rồi, cho nên biết làm dạng mình hiểu được chi tiết. Ít muốn biết đủ là giải thoát cái gì. Cho nên dạng chúng ta có một cái đời sống đạo đức thật sự không tham lam, không đau thua, nhưng chúng ta cần tiền lo lắng làm ăn kiên năng tận tình. Còn trẻ thì ráng học hành để chúng ta học lên đại học có những chuyên nghiệp để chúng ta làm, thì chúng ta sẽ có tiền nhiều chứ gì. Tiền nhiều bằng chút mà ôi mắt của mình chứ không phải tiền gian ăn tật tắt hối lộ ăn lo thì đó là được. Đạo Phật dạy chúng ta trở thành con người có đạo đức. Đạo đức là như vậy chứ gì, mà mình sống mình không làm khổ mình, khổ người thì hạnh phúc. Chứ còn cái gì nữa, già nay cuộc sống chúng ta mà không làm khổ mình khổ người thì đó là cực lạc thiên đàng. Hầu hết mấy con đến chùa mấy con niệm Phật tụng kinh bái tam để cầu một ngày nào đó mình chết để mình được sanh lên cực lạc thiên đàng hết. Điều đó mơ mộng tất cả cõi đó không bao giờ có, tại vì người ta sống trong tưởng, người ta vẽ trong kinh, người ta viết ra kinh nói như vậy chứ thật không có. Không có, chỉ có là mình sống ở tại cõi sống của mình, biết thương người, biết tha thứ những lỗi lầm của người thì mình sẽ thấy hạnh phúc. Mình siêng năng làm lụng thì sẽ có tiền bạc, mình lười biếng mà muốn tiền bạc thì chúng ta gì, mình có ít mình sợ ít, mình có nhiều mình sợ nhiều, cũng như vậy là hạnh phúc chứ gì nữa đâu. Nhưng muốn được vậy thì mình phải có những bài học. Từ lâu tới giờ các con thấy cha mẹ mình sinh ra cũng thấy cái vật nó đẹp thì cũng ham muốn, không mấy con? Mình vì ham muốn đó là khổ, cho nên Đức Phật dạy chúng ngược là chúng ta không ham muốn nhưng chúng ta cần tiền. Chúng ta làm việc thì chúng ta sẽ có. Bây giờ mấy con có tiền, mấy con sống xe hơi, các nhà lầu, có ai nói đâu, bằng mồ hôi nước mắt cũng không làm được. Các con thấy đạo Phật dạy, cho nên đạo đức của đạo Phật dạy chúng ta từng có hiểu biết. Cũng như lúc cha mẹ sinh các con ra, các con có hiểu biết gì đâu. Cha mẹ dạy các con, người này là ba, người này là mẹ, các con tập từng tập để kêu gọi cha mẹ. Mà lớn lên mình suốt các con được cho đi học, bây giờ mà các con mới biết chữ, biết viết, biết đọc. Rồi lớn lên cho đi học, đến đại học mấy con có chuyên nghiệp học như trở thành bác sĩ, trở thành kỹ sư, trở thành luật sư. Các con thấy trở thành những cái tay nghề chuyên môn như vậy phải học tập chứ. Bây giờ đạo đức mình cũng phải học chứ sao. Mình mới học mình mới biết thương người, mình không học mình làm sao mình biết thương người. Các con thấy như hiện giờ các con không học thì các con làm sao có đức hiếu sinh, có lòng thương yêu mấy con? Không có lòng thương yêu thì vì vậy mà mấy con mình có thịt có cá chứ con làm thực phẩm có ăn chứ gì, có ăn mấy con thấy ngon chứ gì. Nhưng miếng thịt của mấy con có sự đau khổ của chúng ta, con đó có con gà nó bị heo con dê người ta cắt cổ người ta đâm cổ nó, người ta giết nó, người ta mới làm ra thực phẩm cho chúng ta ăn chứ gì. Các con thấy ngon nhưng mà các con biết sự giải dụa đau đớn của là vậy. Trước khi chết để làm thành thực phẩm cho mấy con thì đó là sự đau đớn. Các con có suy nghĩ gì đó chưa? Khi người ta bắt mình mà người ta cắt cổ mình, người ta lấy máu mình, thì mình có đau khổ không? Vậy sao mình nở tâm mình cầm cổ con gà mình cắt, mình bắt con cá mình đập đầu mấy con, thử ai lấy cái cây đập cái đầu mình một cái mình có đau không?
Đau.
Tại sao chúng ta không suy nghĩ như vậy mà chúng ta suy nghĩ? Cho nên khi chúng ta học, chúng ta hiểu, chúng ta mới thương yêu sự sống. Các con thấy sự sống trong ly nước mà mấy con đem trong ly nước có sự sống với con, tại sao có sự sống? Nếu không có nước thì không biết đến. Các con thấy từng giọt nước ở trong sa mạc, người ta kiếm từng giọt nước không đủ, cùng mình đây thả một biển nước nhiều lắm, cho nên mình kiếm bạc. Đó là sự sống, yêu thương nước, yêu thương không khí, bầu không khí chúng ta ô nhiễm, cho nên chúng ta không bệnh tật. Các con thấy mình ném một ném nắm rác trên một bao nhiêu không khí thành cái bụi, chúng ta hít thở làm chúng ta đau khổ. Như vậy các con không yêu sự sống, cho nên các con tự làm mất dự tính thôi. Thì đạo Phật dạy chúng ta từng bước như vậy, dạy như vậy để đem đến cơ thể chúng ta không bệnh tật. Cái gì giữ sinh môi trường là cơ thể bệnh tật, làm giữ sinh thương yêu sự sống, không những sự sống riêng mà động viên cả sự sống của cỏ cây. Cỏ cây có sự sống hay không? Nếu không có cỏ cây khoảng chừng mới có sống được. Toàn bộ trên mặt đất của chúng ta, hành tinh chúng ta không có cây cỏ mọc mới cho sống được. Vậy sao mà các con nhờ cỏ cây mà sống? Một bữa ăn mà nếu các con ăn thịt xong chắc các con không sống được, có phải không? Có rau, có xà, có dưa, có cá, có phải không? Đó là sự sống. Cho nên chúng ta thương yêu sự sống, thì thương yêu sự sống của mình thì mới thương yêu sự sống của mình là. Đó là đức quý sinh. Vì vậy mà khi những con đến chùa, người ta truyền cho những con thế giới cấm sát sanh, từ bỏ sát sanh, không giết hại chúng ta. Chúng ta đây gồm cả những sự sống của mình thế đó, không những người. Các con có khi nào cầm đứa lửa mà gấp miếng thịt bỏ trong miệng ngay mà các con có nghĩ rằng đây là một sự đau khổ của người chúng ta? Các con chưa suy nghĩ như vậy. Thì khi mấy con học đạo Phật thì người ta sẽ dạy cho chúng ta hiểu sự đau khổ, sự lăn lộn của loài động vật trước khi nó thành thực phẩm cho mấy con. Đau đớn lắm hay không? Chúng ta biết đau, biết khổ, tại sao chúng ta nở lòng mà lòng khi chúng ta đau khổ đến mức độ giải dịa lăn lộn? Vậy mà chúng ta nở lòng mà làm những điều này. Cho nên khi vào đạo Phật, các con thọ họ với con các cô, được sự dạy bảo của các thầy, được sự hướng dẫn của các thầy, đức hiếu sinh lành với như sự sống, thì ngày giờ này mấy con đã theo đạo Phật, mấy con trở thành một người con người biết con người hiền đức, biết cái như sống của mình, sự sống của mong rằng các con sẽ trở thành con người. Nhưng mấy con đến đạo Phật, người ta dạy mấy con cúng bái tụng niệm cầu siêu cầu an, không dạy mấy con thương yêu sự sống. Cho nên giờ này ai mà chửi mấy con thì mấy con sẽ tức giận, mấy con chửi lại. Mấy con có nhìn ai không? Có nhìn ai không? Nếu mấy con đến chùa một năm, hai năm, ba năm, mấy con thấm nhuần được đạo lý của đạo Phật, thì ngày hôm nay mấy con là những người có đạo đức, đạo đức cao thượng, thương yêu sự sống, không gian tham trộm cắp, rất chung thủy vợ chồng, rất chung thủy, không gian dối người này người kia, toàn bộ gia đình mấy con có một người chồng, có một người vợ bé khác, người vợ mà các con đau khổ không? Có một người vợ mà gian dối với một người đàn ông khác thì người chồng có đau khổ không? Và con cái các con thấy đạo Phật dạy chúng ta chung thủy. Như vậy là đạo Phật dạy chúng ta đạo đức cái gì hết không? Tại sao chúng ta không theo đạo Phật để học những điều đó? Hay là theo đạo Phật để cúng bái tụng niệm cầu an cho gia đình mình an mà mình làm toàn chuyện đó? Mình cầu an mà sao nhỡ lần nào mà đắp miếng thịt mình ăn hay không? Đặt đầu cũng cái giết để giết mình cho gia đình mình an mà gọi là vui vẻ. Cho nên mấy con ăn những cái sự đau khổ trong tâm thì mấy con phải đụng đau trước ăn. Nói như vậy có nhiều người cũng ăn chay, tại sao bệnh đau? Người ta ăn chay con bò ăn cỏ thì phải bệnh đau chứ. Đạo Phật dạy chúng ta từ tinh thần thương yêu, cho nên chúng ta ăn bệnh đau đó. Chúng ta ăn trong cái tình thương. Còn người kia ăn chay mà làm thực phẩm chay bằng giống như thịt, giống như đùi gà, giống như tôm. Các con thấy thực phẩm của đời đó bán ra, thấy các chùa làm thực phẩm ra giống như thực phẩm, mặn chứ có khác gì. Nhưng trong đó đậu hũ, trong đó rau tạm, nhưng hình dáng có giống miếng thịt không các con? Vậy mà nỗi lòng mình chúng ta rất muốn ăn đó, mà khi thấy giống như miếng thịt của mình, một người có lòng hiếu sinh khi thấy hình dáng của một miếng thịt, làm sao người ta bỏ trong miệng, người ta nhai được, người ta nuốt được, mặc dù đó là đậu hũ. Không, người ta theo đạo Phật thì là với lòng từ bi, lòng thương yêu, chứ không phải theo đạo Phật những cái nhát ăn này như là con bò ăn cỏ. Con bò ăn cỏ có ăn chay không? Nó có ăn cỏ, nó có biết nó thương yêu con vật khác không? Các con thấy hai con bò cùng nhau đánh nhau không? Các con thấy nó có thương yêu không? Còn chúng ta là người theo đạo Phật thương yêu cả người, thì con người làm chủ nó đánh đặt chúng ta, chúng ta biết nhận mình, chúng ta biết họ đang khổ lắm, họ đánh mình, họ đang khổ lắm, họ mới đánh. Chẳng hạn bây giờ con của các con chơi đi học mà nó tốn mình, con khổ lắm nó đánh con, để cho nó sợ mà nó đi học nó được tốn mình. Có phải như con thương con mà đánh con không? Các con có ghét không? Nhưng các con đánh con thì các con có thấy nó đau không? Thật sự ra đạo đức là người chúng ta điều hiểu từng hành động nhỏ nhặt để cuộc sống chúng ta đem đến hạnh phúc. Các con theo đạo Phật có học đạo đức, từ học đạo đức chúng ta mới biết để mà chúng ta sống, chúng ta đem lại hạnh phúc. Cách thức người cha dạy con như thế nào, người mẹ dạy con như thế nào, vợ chồng đối xử như thế nào mới gọi là hạnh phúc. Lỡ một lời nói to tiếng làm cái vợ buồn, chồng buồn, điền có sự thấy đó là cách thức của đạo Phật. Chúng ta cũng đạo đức gì, đạo đức nhân. Cho nên thầy mong rằng quý Phật tử được nghe đạo Phật, được học đạo đức, chứ không phải học những sự mê tín tín bái của chư tổ. Ông Phật đã xác định điều đó rất rõ ràng, không có thế giới siêu hình. Vậy thì không có thế giới siêu hình thì con người chúng ta có linh hồn không? Từ lâu người ta nghĩ rằng mình có linh hồn, từ thầy cũng có linh hồn. Đức Phật xác định trong chúng ta có năm duyên hạ đạo, gọi là thân ngũ dục. Khi chết rồi năm duyên này rã, không còn một vật gì hết. Vậy thì chúng ta tái sinh luân hồi, đi luân hồi, đi luân hồi cái gì nữa con? Người ta đi luân hồi bằng hành động thiện đó, mà gọi là nghiệp. Thầy bằng cái tay, thầy cú trên đầu người ta, làm cho người ta đau khổ. Thầy dùng cái miệng, thầy chửi người ta, làm cho người ta đau khổ. Cái hành động chửi mắng đánh người, cái hành động đó là hành động nhân quả thiện ác, hành động đó gọi là nghiệp ác. Các con biết nghiệp đó tương ưng với những người giận dữ, với những người đánh người, với những người mà mạ nhục người, hành động đó tương ưng với những người đó sẽ tái sinh làm một con người. Các con thấy chứ, các con có đi tái sinh ở đâu? Bây giờ nói về nhân quả, thầy đem xác định cho các con thấy nhân quả. Thầy ví dụ như cây đu đủ, nó có nhiều quả phải mấy con? Trong một quả nó có nhiều hạt đu đủ. Cây đu đủ chưa chết nhưng những hạt đu đủ dẫn lên nhiều cây, có đúng không mấy con? Vậy thì cái hành động của mấy con, hành động ác, nó sẽ sinh ra biết bao nhiêu nhiều người họ cái quả khổ. Trong khi mấy con có chết chưa? Nhân quả luân hồi chứ đâu phải mấy con luân hồi sao mà đỡ mấy con chết. Sao con hiểu được? Cây đu đủ có chết chưa mà nó có những cây khác và những cây con khác đều có những quả, có đúng không? Đã nói nhân quả thì phải nhìn cái cây thảo mộc, mình hãy xét qua cái nhân quả của con người mới phải tương đồng với nhau chứ. Cho nên con người không có linh hồn biết không, mà có nhân quả. Cho nên hành động mấy con khéo léo, không khéo từ hành động vô tình mấy con cắt cổ con người, con người đau đớn giận dữ từ trường phóng ra. Hành động cắt cổ con người từ trường phóng ra, tương ưng với sự cắt cổ đó mà trở thành con người, do hành động cắt cổ của các con mà tạo ra cái hành động ác. Các con biết nó sinh ra một con gà, từ con gà đó là do ai có, tức là con gà đó sẽ bị người khác. Nhân quả của các con là Thank you. cho nên sự đau khổ đó con có những cái truyền nhiên bất tận. Cho nên con người có một linh hồn thì ngày xưa có bao nhiêu người mà hôm nay đất nước chúng ta bao nhiêu người để cùng nhau thọ những quan thế đó, là những cái điều mà thầy về đây để dẫn dắt, để chỉ cho con thấy nhân quả. Nếu chúng ta học được nhân quả thì chúng ta biến cái quả thì hành động này là chúng ta điều thành đạo thì nói lời nói ngọt ngào ôn tồn nhã nhặn, không nói lời to tiếng, hành động chúng ta không làm án. Bây giờ làm sao đã từng quen ăn thịt chúng sanh rồi, bây giờ làm sao mấy con sẽ hạn chế nữa, không nghe con vật sống, con nuôi những con vật thì ta đang làm gì, con vừa làm thịt lần lượt mình tu tập lần mình tu như càng lớn cả gia đình mình ăn thịt thẳng thịt vật, không ăn thịt thẳng động vật này. Từ đó trong gia đình có hạnh phúc, từ đó trong gia đình ít bệnh với lòng thương yêu cho mình, nó sẽ giảm đi những cái đau khổ ta. Chứ không phải mấy con ăn chay mà theo tỉa mà ăn mà không có lòng thương thì khác. Ăn để mình như giờ một tháng mình ăn 6 ngày, 10 ngày theo cái chai trì của Phật giáo, của Phật giáo đã thừa dạng với con, mấy con ăn chay con được như nghĩ là được chứ không đâu, con chưa có lòng thương yêu lòng thương gì, chưa có cái tâm niệm tốt lành có biết gì. Cho nên mình ăn từ cái niệm của mình, từ tinh thần của mình, cho nên nó đem lại được cái mình bình an tự vô cùng. Các con hiểu đó là cái đời sống. Còn về cái vấn đề mà các con thấy cái cơ thể bệnh đau, mấy con cũng có những cái phương pháp Phật dạy. Bởi vì Đức Phật đã nói trên trời dưới trời con người là duy nhất làm chủ sanh già bệnh chết, làm chủ được bệnh, làm chủ được chết. Bây giờ mấy con muốn chết chết được không? Mấy con làm chủ bệnh, mấy con làm sao mấy con khi có thân mấy con bệnh, mấy con làm sao đẩy lui bệnh ra khỏi mà họ cần thuốc phải đi bác sĩ? Mấy con chưa là có phương pháp để làm chủ được những sự đau khổ đó. Cho nên Đức Phật đã nói con người là duy nhất làm chủ sanh già bệnh chết, chỉ có con người mà tu tập đúng pháp là làm chủ được đúng sự đau khổ đó, sanh già bệnh chết. Vậy thì chúng ta là con người thì chúng ta tập tu tập theo đạo Phật, theo lời Đức Phật dạy thì chúng ta sẽ làm chủ được sanh già bệnh chết chứ sao? Sanh là sinh như thế nào? Sanh là cuộc sống hàng ngày chúng ta tiếp xúc với mọi người, người ta nói những cái lời nói trái tai ra, người ta làm những cái hành động khiến ta không có thuận với mình thì mình sinh ra phiền não, mình sinh ra giận hờ, mình đau khổ. Thì trong đời sống chúng ta mọi chuyện vừa ham muốn cái này cái nọ kia đều là cái Phật dạy chúng ta làm chủ nó. Cho nên vì vậy mà chúng ta không ham, chúng ta đủ phước thì cái gì chúng ta cũng có, chúng ta không ham. Cho nên chúng ta không khổ. Hồi đầu chúng ta hồi mới vào đây thầy nói chỉ dục tri thức chuyên ngăn cần mẫn làm thì cần lo làm thì chúng ta sẽ có đầy đủ không có gì cả. Rồi làm chủ già, một người mà sống không phiền não, không đau khổ, không bệnh tật thì cơ thể họ còn khỏe mạnh và phát huy. Họ mãi 80 tuổi, 100 tuổi họ không có run rẩy, không yếu đuối, họ vẫn khỏe mạnh. Và khi có thân có bệnh thì họ dùng pháp của Phật dạy, họ đẩy lui bệnh ra khỏi thân, không cần phải thiếu. Các con thấy hành vi vô cùng. Và khi muốn chết hồi nào chết, muốn sống hồi nào sống, họ làm chủ được hơi thở. Họ bảo bây giờ họ thấy họ già, họ lớn tuổi, họ không thấy sức sống. Họ bảo hơi thở thì tình chỉ ngưng, thì hơi thở tự ngưng. Và họ thấy những trạng thái an ổn, không như người nín thở, thấy khổ sở, khó khăn. Cho nên vì vậy mà họ ra đi rất là tự tại, gọi là làm chủ. Là người mà chúng ta học được, tu tập được, sống được như vậy là hạnh phúc vô cùng. Tại sao đạo Phật có mà chúng ta theo học mà học những gì? Con có làm gì không? Con có làm gì không? Bây giờ mấy con có hỏi thầy gì không? Đó là đạo Phật dạy chúng ta tự mình để thắp đuốc lên mà đi, làm chủ được sự sống chết của mình. Muốn làm chủ được mình sống chết thì chỉ có con đường của đạo Phật mới dạy chúng ta được gì. Hôm nay có nghe thầy về thăm với con, thầy nói đại khái về Phật giáo để với con hiểu biết. Người con này có duyên gì đó. Con cũng vừa thầy ra thôi, thầy cũng cảm ơn con, nhưng mà con làm cực khổ lắm. Mình mong rằng mấy con sẽ tập luyện mà sống được đạo đức, không làm khổ mình khổ người thì hơn hết. Bây giờ mấy con cúng dường thầy, thầy xin cái số tiền này thầy gửi để ấn tấm kinh sách mấy con, kinh sách đạo đức như thầy đem về thầy cho mấy con mà bữa nay nó không đủ, mấy con đi dọc đường đã cho người ta hết, nó chỉ còn có tập 2 thứ hai tập. Được rồi con, không gì đâu, thầy biết. Đây mấy con, thầy gửi. Thầy mong rằng mấy con sẽ cho thầy một cái địa chỉ, lần lượt thầy sẽ gửi những sách đạo đức về cho mấy con. Đây là đạo đức làm người mấy con, bởi vì chỉ có hơn hết là mình là con người, mình phải học đạo đức. Không học là sao mình biết, mà mình học rồi mình biết, mình mới sống sống theo đạo đức, mình mới đem lại được hạnh phúc cho mình, cho người, đem lại lợi ích cho gia đình, cho bản thân mình. Ở đây mấy con thấy thầy xin phép được nhà nước cho phép sách này, mấy con lưu hành đâu cũng được hết, không ai bắt bẻ mấy con hết. Thì mình sống trong một nước nước, mình phải tuân theo pháp luật của nhà nước, mình không làm cái điều gì trái pháp luật, và sách của thầy thì được nhà nước chấp nhận, thì đạo đức sẽ giúp cho mấy con học. Đây thầy sẽ theo cái địa chỉ thầy sẽ gửi mấy con, cái người nào mà có thể lãnh được, lãnh được kinh sách của Hoa Bưu Điện thì mấy con cho thầy cái địa chỉ, thầy sẽ về ở Tây Ninh, thầy sẽ gửi qua bưu điện cho mấy con một cái số sách để cho mấy con có mà chia nhau đọc. Về cái số người ở đây chắc thầy sẽ gửi cho mấy con mỗi người một cuộc, nếu mà thiếu mấy con chìm nhau mà đọc để mấy con học đạo đức chứ. Mấy con biết Phật giáo rất là tuyệt vời, cái nền đạo đức của Phật giáo nó không thua một cái nền đạo đức nào. Mấy con có người nào muốn hỏi thầy gì thêm không con? Chắc là không biết gì hết hỏi. Thôi để khi khác thầy sẽ cho sách vở đọc, rồi mấy con muốn hỏi gì thầy sẽ trả lời cho. Thầy định thăm mấy con, rồi thầy sẽ đi về Hà Nội. Phật tử trong đó còn đang chờ đợi thầy, đi luôn vô về căn nhà Hà Nội thôi. Con có ý kiến gì hỏi con? Còn thầy ở lại thì nó rất là khó khăn, là tại vì phải xin chính quyền ở địa phương, mình phải xin chứ không tình sẽ được. Có phải thấy không? Bởi vì mình sống trong pháp luật của nhà nước mà. Có người nào lạ đến thì mình phải tìm hết, thì nó cũng thường thức của con đó. Nếu không ở lại thì rất thường thức của con. Cho nên thì về cái đường thì đi tới, có thể là tới giờ nào đó thì sẽ đến. Cho nên nếu mà có điều kiện ở lại thuận tiện một sau này để chuẩn bị đâu đó con vui đó con, thầy sẽ trở ra thầy sang với con lúc từ xa đó để cho nó thuận tiện để chuẩn bị. Chứ bây giờ mà thầy ở đây rồi mấy con phải đi khai báo từ ngày kia thì nó cũng cực mấy con quá. Được không con? Thầy sợ bất an quá. Rồi cái con nghĩ sao? Thầy sợ ở lại rồi nó nhiều lắm, nhất là tu sĩ nữa. Con đang nghĩ sao? Con mấy con nghĩ như thế nào? Sợ mình đi về con thấy không kịp lắm đâu. Thưa bây giờ đi về thì tới Hà Nội là nó cũng khuya mà đi về cũng được, mà ở lại đây thì cái tình hình ở đây con không biết là quý Phật tử quý cô ở đây nó sao, nó không có khen gì cho quý cô con. Tạ mình không báo cho anh các con biết cái luật của nhà nước khi mà tập hợp mà đông á mà không có báo con xin phép á thì người ta không có chấp nhận đâu, các con hiểu không? Chứ không đơn giản thôi, mình làm cái đám giỗ mà trong những người mà bà con thân thuộc mình 10 người 20 người hay là 30 người trăm người thì cái đó nó cũng dễ, nhưng mà thầy đứng về góc độ tôn giáo cho mình khó lắm. Cho nên phải có mình khác trên này kia mới dễ, chứ còn không khéo thì mấy con cứ nghĩ như bình thường á, có chừng đụng chuyện rồi thì mấy con nói sai phải không? Khó chứ không phải dễ đâu. Bởi vì hình sắc của quý thầy là hình sắc tôn giáo mà, phải không? Nó phải đi tới đâu thì phải xin phép khác đàng hoàng, thì mấy con chuẩn bị phép khác đàng hoàng thì nó mới được. Không thì mấy con tập trung đâu, ví dụ như bây giờ cỡ tầng hai mấy con như thế nào thì người ta đến người ta thấy tập hợp, hỏi mình tập hợp làm gì đây, sao xin phép báo cáo gì hết thì mấy con thấy sao đây, nó không đơn giản như cái gia đình của mình đó. Hai mấy con khó nhưng không dễ đâu, nhưng mà mấy con làm được rồi. Mà khi nào mà có cái điều kiện mà thầy về đây đó thì xin lập cái chi nhánh của khu công an dược, thì chừng đó mình có xin phép bắt cái chi nhánh an dược cái giấy phép mà mình họp lại được. Thế phải chi một số người này mà tập trung trong cái ngôi chùa nào đó thì sinh hoạt trong ngôi chùa được, các con hiểu gì đó không? Nó dễ. Chứ còn mình sinh hoạt ở trong cái nhà bình thường, một cái người bình thường mấy con thì nhà nước người ta đến người ta hỏi mình biết là người ta là có đến không mấy con? Vì đến trên pháp luật thầy phải hiểu chứ.
Không, là thầy là người nhà đây là có thể gì đó có một
thầy chỉ ngại có điều đó thôi, nó còn không có gì nữa. Đối với thầy thì không có lo lắng gì hết, mà sợ nó là chướng ngại cho mấy con. Không, mấy con thầy nói như vậy để rồi còn có dịp để gặp lại nè. À, cái phần sách vở của thầy là cũng hết rồi, chứ phải phần sách vở của thầy còn, thầy gửi cho công an nó đọc thì làm chịu lắm. Để con nói chuyện với con đi con, rồi để tìm sao sao thầy ghé thăm với con. Bây giờ chuẩn bị cho nó cụ thể nó ra con về cần. thì thầy lại còn phải nhiếp tâm và an trú tâm cho được một phút khi mình viết tăng ăn tứ tăng 11 phút mà không có niệm gì cho ra chi vô, thì thầy cái đời sống của thầy ăn ngàn bữa giữ giới luật nghiêm chỉnh, có phải không? Cho nên thầy thấy đây là mình đủ lực tẩy bệnh rồi, còn con bây giờ ăn 3 bữa con làm sao đủ lực?
Con ừ. Dạ, con biết là do con chưa đủ lực, điều thứ hai là con cũng chưa đủ lực, nên con cũng là cái tâm con muốn là làm bệnh để cố gắng để học cho các con này.
Đúng rồi,
quyết định con muốn là cố gắng để nguyện để cố gắng để giữ con thế.
Thì mấy con thấy bây giờ mình chưa đủ lực, mình chưa sống đúng giới, nhưng mình vẫn tập luyện con. À, mấy con tập luyện như thế nào? Bây giờ ví dụ như mấy con sẽ tập luyện à, an tịnh thân hành, tôi biết tôi đưa tay ra, an tịnh thân hành, tôi biết tôi đưa vô. Bây giờ con thấy bây giờ mình chưa có bệnh nè, mình học đi, tập cho nó thuần cái pháp này đi. Mà khi mà mình tập dần dần giới luật mình nghiêm chỉnh, phải không? Mình tập thuần cái pháp này, bây giờ giới luật nó nghiêm chỉnh rồi. Bây giờ cái đầu đau nè, mình giới luật mình sống mình nghiêm chỉnh rồi, thì cái đầu mình đau mình bảo họ là vô thường, cái đầu đau này không có được đau nữa nha. Thì bắt đầu mình giới luật mình đã sống giới luật rồi, chứ chưa phải là mình còn phạm giới đâu. Cho nên mình có ý mình đuổi nè, an tịnh thân hành, tôi biết tôi đưa tay ra, con đưa ra chú ý cái đưa hành động thôi đó. An tịnh thân hành, tôi biết tôi đưa tay vô, con đưa vô. An tịnh thân hành, tôi biết tôi đưa tay ra, con đưa ra. An tịnh thân hành, tôi biết tôi đưa tay vô. Bây giờ nó mấy con đẩy bệnh nè, thầy chỉ cho mấy con đẩy bệnh. Mấy con tác ý an tịnh thân hành, tôi biết tôi đưa tay ra, an tịnh thân hành, tôi biết tôi đưa tay vô. Bây giờ mấy con không tác ý, nhưng khi đưa ra thì mấy con thấy cái đầu đau này nó theo cánh tay mà đi ra. Các con cảm tưởng như cái bệnh đau của mấy con theo cánh tay đi ra. Khi đi vô thì mấy con thấy cái đầu không đau đi vô, mà đưa ra thì cái đầu đau đi ra. Thì mấy con cứ làm như vậy chừng 5-10 phút mà giới luật nó không đúng thì cái đầu nó không thấy đau hết là. Các con thấy nó có phương pháp chứ, chứ đâu phải không phương pháp. Nhưng mà giới luật là thiện pháp, thiện ác pháp. Thân chúng ta đau là do nghiệp ác khác mà có đau. Cho nên chúng ta sống giới là tức là chúng ta sống trong cái gốc thiện rồi. Cho nên chúng ta thiện ác pháp. Bây giờ thầy nói một trái cam chua, mà giờ mình muốn cho trái cam nó ngọt thì mình phải bón phân gì cho cây cam nó ăn thì cái trái cam nó ngọt, hoặc là mình sẽ lai rét một cái nhánh cam khác thì nó cũng sẽ thành cái trái cam ngọt, có phải không mấy con? Thì nó là chuyển nhân quả nó chứ gì, à, nhân quả thảo mộc. Bây giờ mình chuyển nhân quả thảo mộc được thì mình cũng chuyển nhân quả con người mình được chứ, các con thấy chưa? Nếu mà mình chuyển thì mình lấy gì? Lấy giới luật làm gốc, giới luật là thiện pháp, có đúng không? Giới luật mình sống đúng, phương pháp đẩy lui lại mình phải đẩy được chứ sao. Con thấy chưa, thầy dạy có căn bản lắm, có gốc gác lắm, đàng hoàng. Nhưng bây giờ mấy con chưa có đủ, chưa cũ được đủ lực, sống chưa đúng giới được thì mấy con cứ uống thuốc. Nhưng mấy con cũng vẫn tập chứ, chứ đâu phải chừng nào mấy con tập luyện đến một mức nào đó, một thời gian nào đó mấy con thuần thục rồi, bây giờ tao không cần uống thuốc nữa đâu, tao đủ lực đủ mày nè, có phải được không mấy con? Chứ giờ nói bạc đi uống thuốc thôi, tôi không tập, tôi ngày mai ngày mốt bữa kia nó còn đau nữa, chứ đâu phải mấy con đi bác sĩ nó hết đau luôn sao, có phải không? Cho nên mình tập để chuẩn bị về sau có đau bệnh nữa là đuổi. Còn bây giờ mình chủ chưa được là tại vì mình sống giới luật chưa nghiêm chỉnh, pháp tu hành chưa thuần thục, có phải không? Đưa tay ra đưa tay vô có lúc nhớ bậy bạ, có lúc nhớ chuyện này chuyện kia, chưa có nhiếp tâm, chưa an trú được nha. Các con thấy chưa, bây giờ mình tập cho nhiếp tâm an trú được để rồi mình mới để lui bệnh được chứ, phải không? Bây giờ cứ tập. Còn bây giờ uống thuốc là cứ uống thuốc, mà tập thì cứ tập, thì sau này mấy con sẽ thấy hạnh phúc vô cùng. Có đau có mình đuổi bệnh, như thầy bây giờ có đau thì họ là vô thường, đi khỏi cái thân ta thì tao không chấp nhận. Thầy ngồi chơi thăng thả bạn như sự thầy không đuổi đâu, mấy con thầy không có dùng cánh tay, bởi vì mấy con chưa đủ đạo lực như thầy, cho nên mấy con đâu có nói nó đi được. Còn thầy nói đi, cũng nghe là thầy ngồi chơi, thầy ngồi chơi là thầy giữ cái tâm thanh thản của mình, thanh thản lại vô tưởng như hồi nãy thầy nói đó. Thì mấy con ngồi thanh thản lại vô tưởng, cái đầu lần được nghe cái đau nó rã đi mất, thầy không còn đau nữa, tức là không có thầy an lạc rồi. Mà con hạnh phúc ghê. Còn mấy con thì phải cực khổ hơn, là phải đưa cái tay ra vô rồi phải tưởng cái bệnh mình đi ra, đó là mấy con mới giữ giới, biết không? Giữ giới chứ chưa có đủ đạo lực của giới, mới giữ giới thanh tịnh chứ chưa đủ đạo lực giới. Còn một người người ta sống từ lâu tới giờ 5 năm, 10 năm, 20 năm, cái cơ thể người ta nó thành một cái đạo lực giới, nó thành một cái thiện pháp này, Cho nên mọi áo pháp mà tác động vô nó thì nó đẩy đi được hết. Nó làm cái quy lực tự nhiên như vậy. Mình sống trong thiện pháp thì nó chuyển áo pháp mà. Như một cái cây cam mình lai rét cái giống ngọt rồi thì cái trái cam nó sẽ ra nó sẽ ngọt. Mình chuyển, thầy đã lai rét được cái cây cam của thầy rồi, cây cam của thầy hết chua, còn cây cam của mấy con còn chua. Có đúng không? Bây giờ bắt đầu mấy con lai rét nè, thấy không, mấy con bón phân này bỏ vô cho nhiều đi thì cây cam mấy con sẽ ngọt chứ sao. Mà mấy con không chịu làm, không chịu bỏ, không chịu thay đổi thì mấy con làm sao nó cũng chua hoài chứ làm sao nó hết chua. Có đúng rồi, mấy con nhân quả thì chuyển hết chứ. Đó, nó theo cái duyên hợp là duyên ta, mà chúng ta tạo cho nó cái duyên hợp đúng để chuyển đổi cái nhân quả, để chuyển đổi cái nhân quả tốt, để làm cho chúng ta được bình thường sống làm chủ cái gia đình. Đó là đạo Phật như vậy. Chứ đạo Phật ra đời để làm gì? Không để ra đời giả như con cúng báo tụng niệm một cách thường như vậy nha. Mấy con đến chùa cầu tụng kinh nó bao giờ nó có hết bệnh không? Mấy con đến chùa cầu an có bao giờ được an trong gia đình không? Hay là lúc nào cũng có đầy gà buồn phiền, cũng có bệnh đau? Nếu mà đi chùa mà cầu an mà được an, mà người nào theo đạo Phật mà tụng kinh bái sám mà cầu an mà được bình an, không đau không bệnh không chết này kia, thì chắc người ta toàn bộ người ta đến chùa hết rồi mấy con. Bởi vì mình đến mình có cầu khẩn không mà nó được bình an thì nó khỏe lắm cái gì, nhưng mà đâu có được. Cho nên chúng ta mấy cầu để tinh thần chúng ta an ổn thôi, nhưng mà đau bệnh là vẫn đau bệnh chứ. Mà chúng ta cầu Phật để phù hộ mình cho bình an, nhưng mà sự thật đây là tinh thần chúng ta an, nhưng mà cái hiện tượng mà trong gia đình chúng ta bệnh đau là bệnh đau, tai nạn là tai nạn, chứ làm sao giúp được. Mấy con cứ suy ngẫm coi, con đi chùa con thấy gì đó. Còn như thầy bây giờ giúp người ta chửi mình không giận, có phải không? Thì mình giúp chứ đâu có đau khổ đâu, mình đâu có giận thì làm sao mình đau khổ. Còn đau bệnh thì mình nghỉ luôn, đâu có gì đau, nó đâu có còn đau nữa. Chứ nói thân tôi không đau thì nó sai, có đau nhưng tôi đuổi đi được, tôi có cái đạo lực, tôi có cái giới luật, tôi chuyển đổi nó được, tôi làm cho nó giảm nhẹ hoặc là nó không có. Đó là cái thức tư duy. Có phải không ấy? Rồi. Rồi con hỏi. Nó chỉ có tác dụng là làm chúng ta an ủi tinh thần chúng ta. Ví dụ như bây giờ cha mẹ mình chết, mình đến chùa mình cầu siêu, mình nghĩ trong đầu mình nghĩ là mẹ mình làm như vậy chắc mình ước thầy tụng kinh chắc mẹ mình được siêu cực lạc thôi. Thì thật thì cái chuyện đó không có, nhưng mà tinh thần mình cứ nghĩ tưởng là được siêu thôi, mình dạy cho mình an ổn cái tinh thần của mình thôi, cái gì là như vậy.
Vậy thì
một
tiểu liên là một
chết là xuống địa ngục. Khi một thiền liên tu chứng đạo có thần thông, nó xuống địa ngục, nó thấy mẹ mình ở trong cái địa ngục ngạ quỵ đói khổ, đem bát cơm, đem nắm cơm cho mẹ, thì là mẹ đói lắm nhưng mà ăn không được, lửa nó đốt cháy, cho nên không biết làm sao cứu mẹ mình. Lần cứu mẹ thấy mẹ mình khổ quá, cho nên nó về cầu Phật. Phật nó mới nói là ông hãy đem tứ sự bốn cái vật dụng để cúng dường chư tăng trong cái mùa ăn cư kiết hạ. Thì trong mùa ăn cư kiết hạ là chư tăng họ nghỉ ngơi, họ tập trung tu tập công đức lớn lắm, nhờ công đức đó để cứu mẹ nhà ngươi thoát khổ. Trong kinh nó dạy vậy mà. Cho nên một tiền nhân dân lời Phật, nó đi xin tất cả tứ sự đem về cúng dường chư tăng. Sau khi cúng dường chư tăng thì mẹ cũng một tiền nhân thoát khổ. Thầy nói như thế này, mấy con thấy như thế nào? Nếu nói chư tăng là những người từ bi thương xót chúng sanh, thì cần gì phải ăn lo hối lộ ba cái đồ cúng này mới đi cứu bà mẹ đó? Có lo hối lộ mới cứu thì như vậy có phải là thánh tăng thật không? Các con đặt câu hỏi là tại sao những người khác đang ở địa ngục khổ kia mà sao chư tăng không phóng công đức của mình cứu độ, mà chỉ có cứu độ bà thánh đề? Vì ăn lo hối lộ mới cứu độ, có phải không? Bà thánh đề làm điều ác thì phải ở tù, phải chịu khổ chứ sao? Luật phải cân bằng, luật pháp phải cân bằng. Ở đây chỗ này là kinh sách Đại Thừa diễn tả ra làm phi đạo đức, không công bằng. Bà làm tổ thánh, bà mới đợi đi nữa. Một tiền liên thương mẹ mình phải thực hiện như thế nào chứ, tại sao đi lo lót? Cái hình thức mà đi lo lót chư tăng để chư tăng và Phật đem công đức mình cứu độ bà già đó, còn bao nhiêu bà già kia không ai lo lót thì không cứu độ. Mà cỡ có bao nhiêu người con như thảo như một tiền liên mà những bà mẹ ở trong địa ngục đó đều lo lót cho chư tăng này, chắc là địa ngục không còn người ở tù, có đúng không mấy con? Như vậy là cái tội lo lót ăn lo hối lộ. Thầy kết ăn liền tức khắc.
Khi mà con người ta tạo được một cái tên nào đó thì ngay như bây giờ bên Trung Quốc cũng có đăng lại những cái mẫu chuyện mà các cái vị cao tăng sau khi đã tịch và cũng dặn lại các cái Phật tử ở chùa là nếu một cái năm nào đó sẽ đón một cậu bé thành đời. Vậy con nghĩ là như vậy là cái việc ấy sau này đã là cái người hiểu rất sâu trong về đạo Phật, thì cái việc của thầy thì có đúng không?
Cậu bé ra đời là cậu bé làm cái gì?
Cậu bé đó thì là đã được nhân dân Trung Quốc đón nhận như là một vị cao tăng và ghi lại ở cái chùa, cái ngôi chùa đó. Ở ghi là đến một cái làng đấy thì sẽ đón một người mới chào đời, và cái người đó là chính là vị đại đức ông bên Trung Quốc ở đang cách đấy và con đang rộng rãi như các bạn. Thì con nó không hiểu phần liệu gì.
À, bây giờ con hỏi thầy, thầy có nghe câu chuyện ở cái Tây Tạng nhiều vị lạc ma họ chết đi, họ sinh ra làm những đứa trẻ ở nước này nước khác, mà họ nhớ lại đời sống họ là ngày xưa là vị lạc ma, và cuối cùng họ được trở thành những vị lạc ma, những vị tu sĩ, những bậc cao tăng. Cái đó là cái tiền kiếp, nhưng mà sự thật nó không phải vậy lắm. Mấy con nói thử như thế này, đạo Phật không có những cái quyền thoại mơ hồ này, nhưng mà ở đời người ta vẽ ra những chuyện mơ hồ huyền thoại tạo cho chúng ta có một cái, có một cái không có thực tế, không có đúng hay không. Bây giờ dù một đứa trẻ đó là thần đồng đi, sinh ra như thần đồng, nó biết đời trước nó là ai, là ai nó chỉ cha mẹ nó như thế nào, thì đạo Phật cũng có dạy chúng ta bốn cái thức tỉnh thức này. Tỉnh thức thứ nhất mà mấy con thấy hầu hết là các vị tu sĩ của Phật giáo chúng ta, có người chết người ta biết ngày mai này tôi chết, giờ nào tôi chết tôi biết. Đó là cái tỉnh thức tu tập thứ nhất của đạo Phật đại nhân, có phải không mấy con? Các con có nghe có vị chết người ta biết ngày giờ trước người ta nói này, có đúng không? Khi người ta tu tập cái tỉnh thức thứ hai, nghĩa là thứ nhất được rồi, người ta tu tập thêm tỉnh thức thứ hai, khi lúc bây giờ chúng ta chết chúng ta biết ngày giờ rồi, và khi chúng ta vào bụng mẹ chúng ta biết. Nhưng mà vào bụng mẹ rồi thì chúng ta hết biết rồi, biết tỉnh thức được thứ hai chúng ta giàu. Còn cái ông này ông chết rồi ông biết vào bụng mẹ ai. Cái người mà tỉnh thức thứ hai này, khi ông nói ngày mai này giờ gì, giờ mấy giờ mà chết, ví dụ như ngày mai này đúng 12 giờ, ngày mai là ngày gì mà đúng 12 giờ thì ta sẽ chết, nhà nói tiếp ta sẽ sanh ở nước nào, ở trên cái người mẹ nào, và người đó là người gì ở trên hành tinh này. Người ta là tỉnh thức, người ta biết như vậy đó. Nhưng mà tới đó người ta không nói được nữa, người ta không biết nữa, bị lọt vào cái bụng mẹ. Thì mình truy tìm mình biết à, bây giờ đến cái nước đó thì hỏi cái làng cái xóm đó, cái tỉnh đó là có cái người đó tên gì, thì mình hỏi ra tên người đó đúng vậy, có cái gia đình đó tên như vậy vậy, thì hỏi ra thì cái bà ta đó đang có thai. À, như vậy là đúng rồi. Cái gì thì ông này mới có tỉnh thức thứ hai. chết ngừa thứ ba đâu,
thứ bốn sức tỉnh thức mấy con.
Và đồng thời cái chú bé này được vào bụng mẹ cái này đó, thì cái người tỉnh thức này họ chết họ báo cho biết gia đình biết à, ta biết rằng ngày mai này giờ 12 giờ ta chết và ta sẽ ở trong cái bụng mẹ của cái người đó tên gì gọi gì ở lại tháng nào, và đồng thời ngày thứ hai ta là cái ngày nào, có hay không biết ở được ở trong bụng mẹ mới biết được mình thứ hai chứ, đó là tỉnh thức thứ ba. Nhưng mà thứ hai ra thì anh ta không nhớ gì ngày giờ anh ta con hai giờ họ gì anh ta cũng không biết hết, đứa bé nó không biết. Cho nên tu tập tới tỉnh thức thứ tư thì cái người này họ chết họ nói ta sẽ sinh ra già như vậy lớn lên ta sẽ nhớ lại tất cả những gì mà ta ở Việt Nam ta đã tu tập hay hoặc là ta đã là con người con có ai ở chùa nào như thế nào, ta chết ta sẽ bây giờ ở đó ta lớn lên ta còn nhớ được điều đó. Khi mà ở đây người nào đến tại chỗ đó thì ta sẽ nói cho những người đó biết để mà đón tiếp những người ở đây đến đó, người đó dặn trước. Trước khi người ta chết người ta dặn trước ta có bốn giai đoạn tỉnh thức, ta còn thấy chưa? Thì như vậy là cái sự tỉnh thức. Còn bây giờ nói một chuyện mơ hồ vậy, đây thầy nói ở quê hương thầy ở Tây Ninh có một vị hòa thượng, khi mà sắp chết thì vị dặn vị tỉnh thức mà vị tu theo mật tâm mà tu tập tỉnh thức theo Tây Tạng mà các con nói mật tâm là các con biết Tây Tạng rồi chứ gì à, vị đó mới giấy mực con đó, mực đỏ đó mới viết ở trên thân mình tên tuổi mình ở tại xứ nào, ở Việt Nam thì xứ nào, vị mới nói ta sẽ sang qua Trung Quốc làm thái tử ở bên Trung Quốc. Thì quả thật ở khi lúc thời bây giờ đó, người ở bên Trung Quốc họ qua Việt Nam mình họ đi truy tìm cái tên tuổi mà ghi ở trên thân của cái người của vị hòa thượng ở đây á, ở Việt Nam mình á, mà chết rồi đó thì ở bên đó sanh ra đứa trẻ thì cái hàng chữ nó nổi lên, nó chỉ rõ ở chữ cầu xe tỉnh Tây Ninh quận Trắng Bàn cầu xe tứ, do đó ở bên Trung Quốc liên hệ với nhà nước mình đi tìm đến cái quê hương tỉnh Tây Ninh này hỏi ra thì mới biết có vị hòa thượng tên như vậy như vậy. À, các con thấy người ta tỉnh thức người ta tu được cái đó, người ta ghi được hàng chữ để người ta tái sanh bên kia để từ bên đó mà truy tìm ra. Cái người tu sĩ này họ tu cuối cùng họ không làm cái gì được giải thoát hết mà họ chỉ là thái tử, thì thầy thấy còn tội lỗi hơn nữa. Nhà vua đích thật là một thái tử sắp sửa làm vua, bỏ ngai vàng điện ngọc ra đi tu sống dưới cội cây, có phải không? Chết tu kiến đạo ở cội Bồ Đề, chết thì ở cội Sa La, hai cái Sa La phải không? Có ở trong chùa to Phật lớn bỏ mặt. Còn cái ông này tu để mà làm thái tử sống cho sung sướng, rồi đến nơi thái tử thì lên làm vua, rồi ăn chơi dục làm cho đã thì tội chồng lên chứ có làm sao giải thoát. Cho nên cái vị hòa thượng này có lợi ích gì đâu, thầy thấy bây giờ đó có gì đâu, có nghe ông thái tử nào ở Trung Quốc mà chứng đạo bao giờ, có thấy không? Cho nên những cái chuyện huyền thoại này thật sự ra thầy cũng đã nghe và cũng đã nghe thấy những cái huyền thoại. Thật sự đạo Phật muốn dạy chúng ta cái điều này, khi mà thầy nghiên cứu kinh sách Phật giáo Nguyên Thủy, kinh pháp của Phật, thầy thấy Đức Phật dạy chúng ta đạo đức không có dạy chúng ta cái mơ hồ, cái chuyện nó không hồ. Nó do nên vì vậy mà nghe mấy ông lạc ma nào là biết mình sanh ra lớn lên chỉ nhà chỉ cửa ai cũng ca ngợi thầy, đạo Phật không có thứ do. Đạo Phật tu làm chủ thân già bệnh chết, trong cuộc sống chúng ta mang thân này chúng ta làm chủ thân già bệnh chết là chúng ta hạnh phúc rồi. Biết cõi chúng ta sống thành thiên đàng thực tại, không cần đi cầu cõi cực lạc. Chứ như mình có làm khổ ai mà không ai làm khổ mình thì mình không đâu có làm khổ. Bởi vì không làm khổ mình khổ người thì không phải là hạnh phúc sao?
Hiện nay là ở nhà sau thì người ta mời đi, lại đi tìm mộ đấy này ạ.
À.
Nói chuyện với người âm.